Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 149. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Bỏ Lại Hết Ngay, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 17 đến câu 20 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 17 đến câu 24. Vậy, này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ. Và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm hết mọi điều ô uế. Nhưng anh em học cho biết Đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giê-xu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình, mà mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.
Hy vọng đề tài bài giảng hôm nay tóm lược được ý chính của sứ đồ Phaolô đang muốn trình bày, và cũng tóm lược được khía cạnh khẩn trương trong cách mà ông trình bày. Bỏ lại hết ngay, đề tài là bỏ lại hết ngay, và chúng ta có thể hỏi rằng bỏ lại điều gì? Điều đó chúng ta sẽ cùng học chung với nhau. Nhưng chúng ta muốn nhấn mạnh có chữ ngay trong đó, phải bỏ và phải bỏ ngay, bỏ ngay lập tức. Nhưng trong phần giảng bài tôi có cộng thêm một đề phụ, đó là đời sống mà chúng ta phải thoát ly. Đây là chỗ mà tôi muốn giải thích thêm. Điều mà chúng ta phải bỏ đó là bỏ một loại đời sống, một cách sống. Phải bỏ ngay, phải thoát ly ngay. Không chần chờ, không lần lửa, không luyến tiếc, nhưng phải dứt khoát, rõ ràng, quyết định. Như vậy chúng ta sẽ nhờ ơn Chúa để suy nghĩ trong đề tài ra từ ý chính của phân đoạn này, đó là bỏ lại hết ngay, phải thoát ly một lối sống cũ với tất cả sự dứt khoát, khẩn trương.
Bỏ lại, rồi phải bỏ lại hết, mà bỏ lại ngay. Đó là điều mà muốn nói, bởi vì ông đang muốn nói một điều rất là cấp bách cho hội thánh ở đây và cho mỗi đời sống của chúng ta. Có một đời sống mà chúng ta phải thoát ly để chúng ta có thể bước vào hay là tham dự toàn vẹn ở trong đời sống mới. Từ câu 17 cho tới câu 24 chúng ta đọc thì chúng ta đã thấy trong đó có hai phần. Một phần của đời sống mà Phaolô nói rằng này là điều tôi nói và điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra, ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Có một đời sống mà phải bỏ đi. Rồi phần số 2 thì ông nói rằng vì anh em đã nghe đạo Ngài được dạy dỗ trong Ngài, rằng anh em phải bỏ cách ăn ở ngày trước, rồi sao mà phải làm nên mới cho tâm trí mình, sẽ có một cái đời sống mà chúng ta phải sống. Cho nên hôm nay chúng ta chỉ nói một phần đầu tiên về đời sống mà phải thoát ly. Ở trong chỗ này thì chúng ta muốn nối kết cách rõ ràng bằng ba cái điểm mà tôi ghi xuống ở đây. Có ba chỗ hay là ba cái nail mà chúng ta dùng để suy nghĩ theo follow. Thứ nhất là chúng ta phải bỏ lối sống hư không. Phải bỏ lối sống hư không. Thứ hai, chúng ta phải bỏ lối sống trống không. Bỏ lối sống trống không. Rồi thứ ba, chúng ta phải bỏ lối sống như không. Phải bỏ lối sống như không. Bỏ lối sống hư không. Bỏ lối sống trống không. Rồi bỏ lối sống như không. Mà hai chữ đầu thì nó còn có nghĩa cái thứ ba nó hơi lộn xộn tí.
Nhưng mà chúng ta có ba điểm nối kết.
Bỏ lối sống hư không. Bỏ lối sống trống không. Rồi bỏ lối sống như không. Sở dĩ có phần này để bị follow đang đụng tới một vấn đề hết sức là quan trọng. Ông bắt đầu với đời sống của người tín đồ ở trong đoạn số 4. Sau khi nói về tất cả sự ban cho của Đức Chúa Trời thì ông nói rằng: tôi là kẻ tù trong Chúa, khuyên anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với chức phận mà Chúa đã gọi anh em. Cho nên ông nói là có một cái chức phận, có một cái lối sống mà anh em phải sống xứng đáng. Rồi ông chỉ ra con đường đó là cái con đường của sự lớn lên ở trong Chúa, nối kết ở trong hội thánh Chúa. Ông nói là mỗi người trong anh em phải không như trẻ con nữa, anh em phải lớn lên. Cho nên điều mà chúng ta đã nhắc đi nhắc lại phần trước là Ngài muốn chúng ta không như trẻ con nữa, trong câu số 14. Nhưng muốn chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ thật, để trong mọi việc chúng ta đều được thêm lên, được lớn lên trong đấng làm đầu, và được sống ở trong sự nối kết của hội thánh Chúa, nơi mà Chúa sử dụng sai phái. Đó là trong thân thể Chúa ràng buộc vững bền với những cái lắc léo, các phần giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên, làm cho hội thánh lớn lên và để được gây dựng. Thành thật ở nơi đây ông nói những điều đó, và ông dẫn chúng ta tới một phần ở đây mà ba điều mà ông nói là để có thể sống như vậy, để có thể đi con đường toàn vẹn như vậy, thì có một điều chắc chắn phải làm, đó là phải bỏ cái lối sống cũ, bỏ cái lối sống cũ, để lại lối sống cũ, còn không thì không thể nào tiếp tục được. Vấn đề ông đưa ra đây là một vấn đề hết sức là quan trọng mà chúng ta cần nghe, bởi vì đây là chỗ mà nó làm gãy đổ rất nhiều ở trong đời sống của chúng ta. Đó là chúng ta rất muốn đi theo Chúa, rất muốn hát bài hát theo Chúa, rất muốn dấn thân cho Chúa. Nhưng mà có những điều của đời sống chúng ta không bỏ lại, không bỏ đi, không bỏ hết mà không bỏ ngay. Cho nên chúng ta cứ thấy mình bị giữ lại ở trong đời sống mà không sống được sung mãn ở nơi Chúa. Cho nên chúng ta muốn nghĩ tới điều đó hôm nay với phần đầu tiên. Đó là Phaolô nói anh em phải bỏ cái lối sống hư không. Ông bắt đầu trong câu 17 thì nói rằng: vậy này là điều tôi nói và là điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Ông nói ở đây một cái điều hết sức là nhấn mạnh. Nếu mà chúng ta thấy cái cách ông nói thì ông dùng nhiều cách để chỉ ra. Ông nói là này là điều tôi nói. Rồi ông nói là điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Tức là ông muốn nhấn mạnh tới cái vấn đề. Ông nói là vậy đó là có một cái sự nối kết. Sau khi tôi đã giải thích, chỉ ra tất cả những phần phía trước, nó có một cái nối kết tới đây. Cho nên cái điều tôi nói đây nó dính líu tới điều ở phía trước. Điều phía trước là điều gì? Điều phía trước là tất cả những gì mà chúng ta đã học từ đoạn 1, đoạn 3 về ân sủng của Chúa. Rồi trong đoạn 4 về chức phận mà Chúa giao phó. Trong ơn tứ Chúa ban cho. Trong sự kêu gọi lớn lên. Cái chỗ đứng nối kết trong hội thánh. Ông nói tất cả những điều đó nó phải có một cái kết quả. Nhưng mà cái kết quả này đó, tôi phải nói cho anh em là cần thiết phải làm cái điều này. Còn không nó sẽ không có kết quả. Cho nên ông nói rằng điều tôi nói cho anh em. Ông muốn nhấn mạnh cái chữ là điều tôi nói cho anh em. Cái câu số 1 đó, vậy tôi là kẻ tù trong Chúa, ông cũng dùng chữ vậy. Và ông nhấn mạnh là tôi là kẻ tù trong Chúa, về thẩm quyền của ông là người nói, là sứ đồ của Chúa. Ở đây ông nói là vậy, này là điều tôi nói. Ông không có nhấn mạnh tới cái thẩm quyền nữa, nhưng mà ông nhấn mạnh tới cái nội dung, cái điều mà ông muốn nói. Ông nói là cái điều mà anh em cần hiểu là phải thâm thúy rõ ràng cái chuyện mà tôi phải nói cho anh em ở đây. Rồi ông nói thêm là tôi muốn anh em hiểu và tôi muốn anh em đặt cái lòng rõ ràng ở đây, cho nên tôi nói rằng điều tôi nhân danh Chúa mà rao ra. Phaolô không có phải nói là tôi nói anh em không nghe cho nên tôi phải nhân danh Chúa. Ông là sứ đồ của Chúa, ông là kẻ tù trong Chúa, ông đứng trong thẩm quyền của Chúa rõ ràng. Nhưng mà ông muốn nói rằng tôi là người ở trong Chúa, tôi ở gần Chúa, trong cái sự liên hệ với Chúa, trong danh của Chúa, cho nên tôi nói với tấm lòng của Chúa, với lẽ thật của Chúa. Thành thử anh em phải hiểu điều này, bởi vì điều này ra từ nơi Chúa, từ nơi Chúa đến với anh em. Thành ra cái chữ ông dùng mạnh lắm là điều tôi nói, điều mà tôi
tuyên thệ làm chứng. Đây là điều mà tôi làm chứng trong tòa án, đưa tay tuyên thệ nói rằng sẽ nói sự thật và chỉ sự thật mà thôi.
Đây là điều chắc chắn rõ ràng và điều này ra từ tấm lòng của Chúa đến với anh em. rất là mạnh mẽ ở chỗ này. Và ông nói là điều mà tôi muốn nói là anh em phải bỏ lối sống hư không. Ở đây ông dùng cái chữ lại là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình. Ông nói là anh em không có được sống, không được tiếp tục, chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Đây là một cái lời nói rất là
dễ hiểu, không khó.
Nghe thì hiểu đó, nhưng mà phải nghe một lần nữa, tại vì ông dùng cái chữ là ăn ở, phải không? Chữ đó thì dễ rồi, tiếng Việt thì dịch cái đó rất là hay.
Ý nghĩa trong nguyên bản là đi, bước đi.
Nó nói lên cả một cái lối sống. Anh em nhìn vào lối sống của mình, những quyết định của mình, những chuyện quan trọng của mình. Anh em dậy đi làm, anh em ăn uống, anh em có gia đình, anh em có những cái chiều hướng đeo đuổi tất cả cộng lại mà đời sống hàng ngày của anh em, cái gọi là ăn ở đó. Thì cái sự ăn ở đó không thể như người ngoài được. Mình nói ra, mình là tín đồ chứ mình đâu có ăn ở như người ngoài. Nhưng mà có cái nội dung cái chỗ ông đệ đó, nó là hết sức là ngạc nhiên lắm. Tại vì sau khi ông đã trình bày đoạn 1 tới đoạn 3, tôi nhắc lại điều đó để chúng ta cứ biết là sự ban cho của Chúa đã đầy dẫy rồi. Tất cả những gì Chúa dành cho chúng ta, phước hạnh đã ban cho rồi. Tất cả sự bảo toàn của ân sủng đã được dành cho chúng ta rồi. Rồi ông chỉ ra cái cách mà chúng ta sống, sống trong thân thể Chúa, sống nối kết với nhau, sống thực hành công việc mà Chúa giao cho, sống trong ân tứ Chúa ban, sống trong hội thánh. Rồi ông ngừng lại và ông nói, điều nguy hiểm hơn hết mà anh em phải đối diện, cái mà trì trệ hơn hết của anh em đang phải đối diện là anh em nghe tất cả những điều này, anh em hiểu tất cả những điều này, anh em đồng ý với tất cả những điều này, anh em nói amen với tất cả những điều này, rồi anh em về, anh em sống như người ngoài.
Phải chấm dứt ngay cách sống đó.
Đó là cái điểm ông nói. Vấn đề là không phải anh em không hiểu, vấn đề là anh em đã hiểu nhưng mà cứ sống như người ngoại. Cho nên ông nói là này là điều tôi nói và tôi nhân danh Chúa mà rao ra, ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Tức là có cái chuyện họ đã nghe, họ đã hiểu nhưng mà không sống, mà sống như người ngoại.
Điều mà sứ đồ Phaolô ngâm đang nghiêm báo đó là phải chấm dứt liền, chấm dứt ngay.
Thành ra chúng ta phải ngừng lại ở đây và hiểu vấn đề nguy hiểm của chúng ta đang đối diện. Tại vì rất dễ lắm để chúng ta tưởng tượng cái hoàn cảnh, cái cách sống của chúng ta tới cái mức mà lời của Chúa không bằng lòng hay là đòi chúng ta đối diện.
Chúng ta có một sự nhắc nhở ở đây, đó là trong tiến trình học Kinh Thánh sách Ê-phê-sô trong loạt bài Ân sủng vô hạn đời sống trọn lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 148 và như vậy đã cùng nhau học cuốn sách rất quý báu này hơn 3 năm và hiện tại mới đến đoạn 4 câu 17 mà thôi.
Tôi nói điều này để cho chúng ta thấy như thế này là chúng ta có cái vinh dự, chúng ta có cái ơn mà Chúa ban cho chúng ta là được ở trong lời Chúa, đi sâu nhiệm vào trong lời của Chúa, được ban cho nhiều chi tiết, nhiều dư dật, nhiều cái sự dạy dỗ. Và Phaolô nói đó là điều phước hạnh cho những người được học lời Chúa. Nhưng mà ông hỏi câu kế tiếp.
Có đem lại sự khác biệt nào không? Có đem lại sự thay đổi nào không?
Có thay đổi gì không?
Mấy chục bài rồi, mấy trăm bài rồi, bao nhiêu thời gian đầu tư rồi.
Những điều này mà đã ban cho về ân sủng của Chúa, sai phái của Chúa, hội thánh Chúa tất cả, nó có thay đổi đời sống không? Nó có chuyển đổi hay là lấy đời sống của anh em để chung với lại đời sống bên cạnh đó, giữa anh em với người ngoại? À. Và đó là cái chỗ mà mình phải ngừng lại đó, bởi vì lời của Chúa phải đem tới cái sự thay đổi. Cái nguy hiểm của chúng ta là chỗ đó, là chúng ta có thể rất là thích nghe, rất là thích học. Vấn đề của Phaolô nói rằng cái nghe cái học đó nó phải đem ra ở trong một cái sự thay đổi và cái sự thay đổi đó phải rõ ràng. Phải rõ ràng.
Đời sống của người tin Chúa là đời sống đặc thù trên căn bản của lời Kinh Thánh của đức tin phân biệt được, thấy được.
Bởi vì cái sự phân biệt đó là lời của Chúa đòi hỏi tất cả dân sự Chúa từ trước tới giờ, ngay cả trong cửa khi gọi là tuyển dân, Chúa gọi dân sự Chúa ra, thì ở trong Lê Vi Ký chúng ta dở ra để chúng ta có thể thấy được cái phần mà khi Chúa gọi dân sự Chúa cũng như gọi hội thánh Chúa, Chúa gọi ra để chúng ta trở thành khác biệt, để chúng ta khác hơn, để chúng ta không sống như những người chung quanh. Lê Vi Ký đoạn 18, ở đây Chúa nói cùng dân sự Chúa như thế này, Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe rằng, phán cùng Mô-xe để nói lại với lại dân sự Chúa đó, hãy nói cùng dân Israel rằng, ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi chớ làm theo những điều người ta làm, hoặc tại xứ Ê-díp-tô là nơi các ngươi đã kiều ngụ, hoặc tại xứ Ca-na-an là xứ ta dẫn các ngươi đến, chớ đi theo thói tục họ. Các ngươi hãy tuân mạng lệnh ta, gìn giữ luật pháp ta đặng noi theo. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi, vậy hãy giữ luật pháp và mạng lệnh ta, người nào làm theo thì sẽ nhờ nó mà được sống. Ta là Đức Giê-hô-va. Chúa nói rằng ta đã đem ngươi ra khỏi xứ Ai Cập bởi vì ta không muốn các ngươi sống như là Ai Cập. Ta đem ngươi vào xứ Ca-na-an này và các ngươi không thể sống như người Ca-na-an. Ngươi phải sống theo luật pháp ta, theo đường lối của ta, sống trong sự ban cho của ta. Thì để phân biệt ra khỏi người Ca-na-an và làm cái công việc chức phận mà ta đã dành cho. Chúa nói với người Do Thái như vậy rồi sao? Họ nói amen. Họ nói tôi và nhà tôi sẽ phục vụ Chúa. Nói với Môi-se và nói với Giô-suê. Vì ông nói chúng tôi làm, tôi hứa, tôi làm hết. Rồi sao? Họ sống như người Ca-na-an. Họ sống như người Ca-na-an. Và tới cuối cùng Chúa nói là dân sự Chúa quá giống người Ca-na-an. Cho nên Chúa dẹp họ luôn, đem họ ra. Bởi vì ở giữa người Ca-na-an không còn đường lối, cái môi trường gì để Chúa làm cái công việc của Chúa hết. Rồi họ giống người Ca-na-an quá, Chúa làm được nữa. Cho nên Chúa đem họ ra. Và cái điểm ở đây nhắc nhở cho chúng ta là Chúa đặt để trong đời sống của chúng ta, nơi chúng ta đặt sự tin Chúa phải phân biệt chúng ta ra. Chúng ta đang ở giữa xứ Ca-na-an. Chỉ có xứ Ca-na-an này nó hơi ấm hơn tí, nó không khí dễ chịu hơn tí. Nó gọi là nơi đượm sữa và mật ha.
Nhưng nó hủy diệt, nó giết chết.
Nó làm cho chúng ta cũng như người Ca-na-an. Và Phao-lô nói rằng vậy điều tôi nói và tôi nhân danh Chúa mà rao ra ấy là anh em không thể sống như những người chung quanh anh em. Sự sống của anh em phải phân biệt rõ ràng. Và điều ông phân biệt rõ ràng, ông nói là chẳng như người ngoại. Vì sao? Họ theo sự hư không của ý tưởng mình. Vấn đề đầu tiên Phao-lô nói là cái vấn đề mục đích sống. Điều đầu tiên ông nói là mục đích sống. Chứ ông không có nói những cái chi tiết đâu. Mình nói dạ, mình nghe mình hiểu. Ông nói là được rồi, bây giờ để đời sống, cái mục đích sống của anh em hằng ngày đó, rồi để đời sống của cái người bạn bên cạnh, hay người bạn trong sở, hay là người ngoài đường, hay là người hàng xóm, để song song với nhau. Anh em sống, mục đích anh em sống phải khác hơn cái người kia. Phải khác hơn một cách rõ ràng. Bởi vì người kia làm sao? Họ theo sự hư không của ý tưởng mình. Mình nghe như vậy thì mình nói ồ, mấy người đó sống hư không, sống bỏ lối hư không. Nhưng mà chữ ông dùng là như thế này: sống không mục đích. Cái chữ hư không không có nghĩa là sống trống không, sống lung tung. Nhưng mà ý nghĩa là sống mà không có một cái mục đích, không có một cái giá trị. Nhưng mà ông dùng một cái chữ là như thế này, là không phải là trống không lúc ban đầu, giống như là cái thùng trống không. Ông không dùng cái chữ đó, mà ông dùng cái chữ là cuối cùng đo lường không giá trị. Hai cái chữ đó khác nhau. Ông nói là người ngoại không phải là họ sống không mục đích. Người ngoại không phải là họ sống không có sự đeo đuổi. Người không biết Chúa không phải là họ sống không có chương trình. Họ đeo đuổi dữ lắm, họ sống mạnh mẽ lắm, họ có mục đích lắm. Nhưng mà mục đích của họ, sự sống của họ cuối cùng đo lường hư không, cuối cùng cộng lại là hư không. Đó là cái điểm, chứ không phải là ô, họ không có lẽ sống. Họ có lẽ sống chứ. Họ không có triết lý sống, họ có triết lý sống chứ. Họ không có cái sức mạnh sống, họ sống mạnh lắm chứ. Nhưng mà cộng hết tất cả những điều đó, nó trở thành hư không. Và ông nói là anh em sống cuộc đời của anh em phải sống khác hơn như vậy. Khác hơn như vậy. Và ông nói là bắt đầu ở trong ý tưởng của họ, ở trong sự hư không của ý tưởng mình. Sự suy nghĩ không phải chỉ là sự học thức hay là trí óc thôi. Chữ này là cái lèo lái của cái cuộc đời, cái nhân sinh quan, cái con đường đi, cái nguyên tắc sống, cái giá trị sống. Ông nói chỗ đó nó cộng lại hư không. Mà ở đằng sau lèo lái mọi chuyện, nó lái tới cái chỗ hư không. Tức là một cái hình ảnh rất là rõ ràng nhưng mà cũng rất là nguy kịch. Những người sống bận rộn, những người sống mạnh mẽ, những người sống đầy nhiệt huyết, đeo đuổi thứ này, đeo đuổi thứ kia, bận rộn làm mọi thứ, vui vẻ lắm, mạnh mẽ lắm. Phao-lô nói nhưng mà
cộng lại là số không.
Cuối cùng là hư không. Những gì họ đeo đuổi là hư không. Và Phao-lô nói là anh em không thể sống như vậy. Là làm sao? Ông nói vì anh em đang sống như vậy. Cái chữ nó cho mình hiểu là dầu anh em đã hiểu mọi điều, nhưng mà cuối cùng sao? Đời sống của anh em để song song với người ngoại, anh em chạy giống như họ, đeo đuổi giống như họ, giá trị giống như họ.
Thì bây giờ anh em phải ngừng ngay lại, phải chấm dứt tình trạng đó.
Cái mục đích sống của anh em phải khác. Cái chỗ xoáy động của anh em phải khác. Quyết định của anh em phải khác. Mình nói khác không? Khác không? Mục đích sống của mình là gì? Mình nói cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Mình có học Kinh Thánh, cho nên mình biết câu trả lời. Anh em sống cho gì? Hoặc ăn, hoặc uống, và điều gì khác. Sống cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời.
Phao-lô nói trả lời tốt lắm. Nhưng sống cho sự vinh hiển Đức Chúa Trời là làm sao?
Giảng đạo cứu người.
Phao-lô nói trả lời tốt lắm. Anh em biết chân lý, biết lẽ đạo. Bây giờ đặt để cuộc đời của mình song song với chân lý đó.
So sánh coi. Ngày tháng của anh em. quyết định của anh em, giá trị của anh em, gia đình của anh em.
Có khác biệt với người thế gian không? Để song song so sánh thì có thấy được sự khác biệt không? Có tương phản, có rõ ràng không?
Những người nhìn vào đời sống của chúng ta chung quanh đó, họ có thấy là mình sống một cuộc đời cơ đốc rõ ràng, biệt riêng hay không? Mục đích của đời sống của mình có là mục đích cơ đốc rõ ràng, biệt riêng hay không? Và ngay chỗ đó là mình phải đối diện với một cái điều hết sức là căn bản của mình, phải không? Tên chị em. Vì đây đâu phải cái chuyện đời xưa mình nói ông lo hơi nhiều, từ từ chúng tôi sống. Ông nói anh em coi lại, bởi vì tất cả những điều mà tôi nói với anh em, điều này nó sẽ ngưng lại hết tất cả ân sủng, những điều mà mình vừa học. Anh em phải thay đổi chỗ này, còn không là không có cái gì nó đi ra từ đời sống này hết. Là anh em phải chấm dứt cái con đường giống như là thế gian, giống như người chung quanh.
Anh em sống một đời sống cơ đốc, phân biệt rõ ràng với thế gian.
Anh em phải sống đúng theo như lời của Chúa. Đúng sao? Mình chỉ cần nhìn lên ở phía trên. Kỳ trước mình học, muốn cho chúng ta lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật. Kỳ trước chúng ta nói cái chữ lẽ chân thật là trong mọi điều anh em sống, anh em phải sống dưới lời của Chúa, sống thích hợp với lời Chúa. Lời của Chúa phải thẩm định mọi quyết định của anh em. Cho nên khi chúng ta quyết định về con học ở trường nào, hay là làm lương bao nhiêu, hay là ở đâu, ông nói là lời Chúa ảnh hưởng gì mấy chuyện đó không?
Hay là cũng như người ngoại suy nghĩ tính toán cái nào có lợi thì làm, đường nào dẫn đến phúc lộc thọ thì theo.
Anh em sống cho cái gì, cái vấn đề phân biệt ở đâu?
Rồi ông nói đo lường trên căn bản yêu thương.
Sống bày tỏ ra tình yêu thương ở trong một cái cộng đồng như mình nói, cộng đồng của Hội Thánh Chúa, cộng đồng phục vụ Chúa. Nơi đó phân biệt rõ ràng không? Rồi ông hỏi thêm là anh em có sống như là thân thể ở trong Hội Thánh Chúa không? Thân thể mà ràng buộc vững bền, thân thể biết được nơi Chúa đặt để, ân tứ Chúa ban cho, giao thông với nhau, tùy lượng sức mạnh mà Chúa ban cho, sống mạnh lên, sống ở trong chỗ mục đích cho Chúa. Chỗ đó phân biệt chứ. Dĩ nhiên mình sẽ đi làm, dĩ nhiên mình phải có con, dĩ nhiên mình phải mua nhà, dĩ nhiên mình phải
trách nhiệm,
tất cả những cái đó. Nhưng mà cộng lại, nó cộng lại thành ra đời sống cơ đốc, cộng ra một cái đời sống cơ đốc.
Nhưng nó không cộng lại chỉ là một đời sống mà thôi. Không thể chỉ là một đời sống, Phaolô nói như vậy. Không thể chỉ là một đời sống giống như tất cả mọi người chung quanh trong thế gian. Phải khác, phải là đời sống cơ đốc.
Thành thử tôi tưởng đó là điểm mà chúng ta phải suy nghĩ đầu tiên. Bỏ lối sống hư không. Đời sống, cái mục đích của mình, cái gì nó đang điều khiển quyết định của mình. Sự điều khiển đó phải khác hơn sự điều khiển với những người chung quanh, với những người chưa biết Chúa.
Phải có bằng cớ phân biệt.
Có những đời sống hư không. Ông nói đời sống của anh em phải có mục đích, và mục đích đó phải ra từ nơi Chúa. Rồi ông sẽ dạy thêm chúng ta sống như thế nào. Nhưng mà ngay bây giờ là cái chỗ đo lường, là đời sống của chúng ta phải khác trong cái mục đích. Và cái mục đích đó không phải là chỉ điều chúng ta ao ước thôi, hay là nói thôi, hay là dự tính thôi. Cái mục đích đó phải được bày tỏ rõ ràng trong mỗi ngày chúng ta sống. Và cái mục đích đó được bày tỏ rõ ràng tới nỗi khi để bên cạnh người hàng xóm, người trong sở,
thì rõ ràng có sự khác biệt. Đời sống cơ đốc, mục đích cơ đốc rõ ràng, phân biệt.
Mình đi làm người ta biết mình đi làm, người tín đồ đi làm, phải không? Mà họ có biết cái sự đeo đuổi của mình, họ ngồi đó. Họ có biết là cái người này có đi làm ngồi đây, nhưng mà cái lòng yêu mến, cái sự đeo đuổi của người này, mục đích của người này nó khác.
Mục đích không phải là lên lương, lên cấp. Mục đích không phải là công việc bảo đảm.
Nó không phải thứ này thứ kia. Nó là một cái chuyện đời đời hơn, một đấng cứu rỗi, một nước Chúa đời đời. Nó có bày tỏ cho người khác.
Để thấy sự khác biệt không?
Đó là câu hỏi, hay là con mình nó lớn lên, nó có thấy rằng mình hướng dẫn nó đi con đường rõ ràng của cơ đốc, hay là con phải vô trường giỏi rồi
con ra kiếm công việc cho ngon lành,
rồi con được bình an giống như mọi người, rồi hễ con quẩn quẩn thì con sống trong Hội Thánh, lỡ mà Chúa nói là hy sinh mọi chuyện rồi đi thì mình nói nó làm sao? Mình có thể nói nó là con đi bởi đức tin, không biết Chúa sai phái con làm sao, nhưng mà con phải sống cho Chúa.
Mình có đang dạy con cái sống phân biệt như vậy hay không, hay để chúng nó bị ép vào guồng máy của thế gian?
Mấy cái này ông nói là đo lường lại nên coi lại chỗ đó.
Chúa vẫn không nay than, mau
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.